Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Game Theory: A Non-Technical Introduction của Morton D. Davis là một sách nhập môn về lý thuyết trò chơi thuộc dòng sách toán học phổ thông của Dover. Nhưng cách viết hướng đến người đọc không chuyên. Mục tiêu của sách không phải là đưa người đọc vào chứng minh hình thức hay kỹ thuật toán cao cấp, mà là giúp họ hiểu cách các quyết định chiến lược vận hành khi kết quả của mỗi người phụ thuộc vào lựa chọn của người khác. Davis trình bày từ nền tảng của trò chơi hai người tổng bằng không, điểm cân bằng, chiến lược hỗn hợp, rồi mở rộng sang ích lợi, trò chơi tổng khác không và trò chơi nhiều người. Điểm đáng chú ý là sách thường đặt vấn đề trước để người đọc thử suy nghĩ bằng trực giác, sau đó mới đưa ra khái niệm. Nhờ vậy, cuốn sách vừa là phần giới thiệu về một ngành toán ứng dụng, vừa là một bài học về giới hạn của cảm tính trong ra quyết định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trò chơi hai người tổng bằng không, nền móng của tư duy chiến lược. Một phần trung tâm của cuốn sách là trò chơi hai người tổng bằng không, dạng tình huống trong đó lợi ích của một bên đúng bằng thiệt hại của bên kia. Davis dùng mô hình này như điểm khởi đầu vì nó làm rõ cấu trúc cơ bản của lý thuyết trò chơi gồm người chơi, lựa chọn, kết quả và tiêu chuẩn đánh giá lựa chọn. Trong loại trò chơi này, câu hỏi quan trọng không chỉ là mình muốn gì, mà là đối thủ sẽ phản ứng thế nào nếu họ cũng suy nghĩ hợp lý. Vì vậy, chiến lược tốt không thể được chọn bằng cảm giác đơn lẻ mà phải xét đến toàn bộ bảng kết quả. Cuốn sách giải thích các trường hợp có điểm cân bằng, nơi không bên nào có lý do để đổi chiến lược nếu bên kia giữ nguyên lựa chọn. Ý nghĩa của phần này nằm ở chỗ nó cho thấy sự ổn định trong xung đột không nhất thiết đến từ thiện chí, mà có thể đến từ cấu trúc lợi ích. Đây là bước nhập môn quan trọng, vì nó giúp người đọc hiểu tại sao lý thuyết trò chơi thường bắt đầu bằng những tình huống đối kháng rõ ràng trước khi chuyển sang các quan hệ phức tạp hơn. Thứ hai, chiến lược hỗn hợp và lý do trực giác thường không đủ. Sau khi trình bày các trò chơi có điểm cân bằng rõ ràng, Davis mở rộng sang những trường hợp không thể giải quyết bằng một lựa chọn cố định đơn giản. Ở đây, khái niệm chiến lược hỗn hợp trở nên quan trọng. Thay vì luôn chọn cùng một hành động, người chơi có thể phân bổ xác suất giữa nhiều lựa chọn, làm cho đối thủ khó khai thác khuôn mẫu của mình. Đây là một ý tưởng có vẻ lạ với người mới học, vì trong đời sống thông thường, ta hay nghĩ quyết định tốt là quyết định chắc chắn và nhất quán. Nhưng trong môi trường chiến lược, nhất quán quá mức đôi khi lại tạo ra điểm yếu. Davis giải thích hướng này theo cách ít nặng công thức, nhấn mạnh logic đằng sau việc ngẫu nhiên hóa hơn là kỹ thuật tính toán. Điều quan trọng là người đọc thấy được mục đích của xác suất trong trò chơi không phải để mô tả sự thiếu hiểu biết đơn thuần, mà là một công cụ chiến lược. Khi mỗi bên đều cố tránh bị đoán trước, lựa chọn tối ưu có thể là một sự pha trộn có kiểm soát. Phần này làm rõ vì sao lý thuyết trò chơi thường đi ngược trực giác ban đầu. Thứ ba, lý thuyết ích lợi, cách đo giá trị khi lựa chọn có rủi ro. Cuốn sách không dừng lại ở việc so sánh thắng thua, mà còn giới thiệu lý thuyết ích lợi, một nền tảng cần thiết để hiểu người chơi đánh giá kết quả ra sao. Trong nhiều tình huống, cùng một khoản lợi hay cùng một rủi ro có thể có ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau. Vì vậy, nếu chỉ dùng giá trị tiền bạc hoặc kết quả bề mặt, ta có thể hiểu sai động cơ chiến lược. Davis đưa lý thuyết ích lợi vào như một cách diễn đạt sở thích một cách có trật tự, để các lựa chọn có thể được phân tích trong điều kiện bất định. Điểm đáng chú ý là phần này giúp nối lý thuyết trò chơi với kinh tế học và quyết định học, vì nó đặt câu hỏi người chơi thật sự tối đa hóa điều gì. Một chiến lược hợp lý không nhất thiết là chiến lược mang lại kết quả lớn nhất về mặt số học, mà là chiến lược phù hợp với cách người chơi đánh giá rủi ro, mất mát và phần thưởng. Với người đọc không chuyên, đây là bước quan trọng để hiểu rằng tính hợp lý trong lý thuyết trò chơi không phải là một khẩu hiệu chung chung, mà cần một thước đo giá trị tương đối rõ ràng. Thứ tư, trò chơi tổng khác không, hợp tác và xung đột cùng tồn tại. Một đóng góp quan trọng trong cấu trúc sách là chuyển từ trò chơi tổng bằng không sang trò chơi tổng khác không. Ở loại trò chơi này, lợi ích của các bên không hoàn toàn đối lập. Hai người chơi có thể cùng được lợi, cùng bị thiệt, hoặc vừa cạnh tranh vừa có lý do để phối hợp. Chính sự pha trộn đó làm cho phân tích trở nên gần với đời sống hơn, vì phần lớn quan hệ kinh tế, chính trị và xã hội không phải là cuộc đấu trong đó một bên thắng tuyệt đối, còn bên kia thua tuyệt đối. Davis dùng phần này để mở rộng tư duy của người đọc về chiến lược. Nếu trong trò chơi tổng bằng không, trọng tâm là bảo vệ mình trước đối thủ, thì trong trò chơi tổng khác không, người chơi còn phải xét khả năng cam kết, tin cậy, đàm phán và tín hiệu. Một kết quả tốt có thể bị bỏ lỡ nếu các bên không phối hợp được ngay cả khi phối hợp sẽ có lợi cho tất cả. Vì sách giữ cách trình bày không quá kỹ thuật, người đọc có thể nắm được ý nghĩa thực tế của những tình huống như thế mà không cần đi sâu vào hệ thống ký hiệu phức tạp. Cuối cùng, trò chơi nhiều người và ứng dụng vào sinh học, bầu chọn, xã hội. Ở phần mở rộng, Davis bàn đến trò chơi nhiều người, nơi cấu trúc chiến lược phức tạp hơn vì người chơi không chỉ phản ứng với một đối thủ duy nhất. Khi có nhiều bên tham gia, các liên minh có thể hình thành, lợi ích có thể thay đổi theo nhóm và kết quả cuối cùng không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh cá nhân mà còn vào cách các bên phối hợp hoặc chia rẽ. Phần này giúp người đọc thấy lý thuyết trò chơi không bị giới hạn trong các ví dụ đối đầu đơn giản. Nó có thể được dùng để suy nghĩ về bầu chọn, lựa chọn tập thể, cạnh tranh sinh học và các cơ chế xã hội, trong đó nhiều tác nhân theo đuổi mục tiêu riêng. Sách không trình bày các ứng dụng này như một cẩm nang chính sách chi tiết, mà dùng chúng để cho thấy sức khái quát của mô hình chiến lược. Điểm hữu ích là người đọc hiểu được vì sao kết quả tập thể đôi khi khác xa mong muốn của từng cá nhân. Khi số người chơi tăng lên, vấn đề không chỉ là chọn hành động tốt, mà còn là hiểu quy tắc phân chia lợi ích, khả năng liên kết và tác động gián tiếp giữa các quyết định. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với sinh viên mới tiếp cận kinh tế học, toán ứng dụng, khoa học chính trị, sinh học tiến hóa, hoặc bất kỳ độc giả nào muốn hiểu lý thuyết trò chơi mà chưa sẵn sàng đọc một giáo trình nặng kỹ thuật. Lợi ích thực tế của nó là giúp người đọc nhận ra cấu trúc chiến lược trong các tình huống quen thuộc như cạnh tranh, thương lượng, bỏ phiếu, hợp tác và đối đầu lợi ích. Lợi ích trí tuệ của nó nằm ở việc rèn khả năng suy nghĩ theo tương tác, tức là không xem quyết định của mình như một hành động cô lập, mà đặt nó trong dự đoán về hành vi của người khác. So với nhiều sách nhập môn quá đơn giản, tác phẩm của Davis có phạm vi khá rộng, đi từ trò chơi tổng bằng không đến ích lợi, tổng khác không và nhiều người chơi. So với các giáo trình hình thức hơn, nó bớt rào cản toán học, nên người đọc có thể tập trung vào ý nghĩa của khái niệm. Điểm làm sách nổi bật là cách cân bằng giữa tính nghiêm túc và khả năng tiếp cận. Dù không bao quát các phát triển mới nhất của ngành, nó vẫn là một cánh cửa rõ ràng, gọn gàng và đáng tin cậy để bước vào tư duy game theory cổ điển. Nếu bạn muốn ủng hộ Morton D. Davis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!